Thưa toàn thể đại chúng, thấm thoát mà chúng ta đã nghỉ sinh hoạt trôi qua hai cái chủ nhật, và trong hai cái chủ nhật đó, tức là trong hai tuần đó, thì chư tăng thì được gọi là khánh tuế, tức là mừng thêm được một tuổi. Tuổi tức là tuổi đạo thì dựa trên tuổi hạ, chứ còn cái tuổi đời thì chiều ý Phật tử mà nói tuổi đời. Chứ còn cái người các thầy mà tu thật sự, cái quan trọng là cái tuổi đảng, tuổi đạo. Mà tuổi đạo mà cao thì là nó cũng là lớn lao đối với bản thân cũng như đối với cái phần lợi tha cho các Phật tử. Thì nhân đây tôi cũng xin nói này cho nó vui vui, các Phật tử cũng biết tôi là năm tới là đúng 50 tuổi đảng, 50 tuổi đạo á, năm tới là đúng 50. Vì vậy cho nên là năm nay là đúng rồi, nhưng mà là vì để năm tới nữa nó mới đúng theo cả âm lịch mà cả dương lịch. Chứ nếu năm nay mà lấy 50 tuổi đạo thì nó chỉ đúng với âm lịch, mà nó dương lịch nó còn thiếu. Thành ra là phải để năm tới mới gọi là kỷ niệm 50 năm vào đảng Phật giáo. Cũng là đảng tăng là cũng một đoàn thể, mà đảng cục là cũng là đoàn thể, thì cái từ nó khác vậy thôi. Chỉ có cái đảng mà đảng ác hay là đảng thiện. Quy tăng bất quy tổn hữu ác đảng. Tăng là một đoàn thể cũng tức là đảng. Nhưng mà cái đảng này là cái đoàn thể của những người mà tình nguyện đi trên con đường tỉnh thức, sống theo cái đạo tỉnh thức, tức là cái đạo Phật. Còn thí dụ như những cái đảng khác, tức là những đoàn thể khác, những tổ chức khác mà người ta thánh thiện lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, thì mình nương vào đó để mà mình phát huy cái thánh thiện của mình thì cũng không có gì tội lỗi gì hết, dù là chữ đảng cũng vậy thôi. Mình hiểu như vậy thì là cái tâm hồn mình nó mới có mở rộng. Thì trong tuần qua thì các Phật tử, hai tuần qua các Phật tử đi cúng dường phụng sự Phật giáo rất là nhiều. Điều đó là tôi rất là biết rõ. Tăng ni các nơi, các chùa, những cái chỗ trụ xứ an cư kiết hạ đều đông đảo. Và về phần chư tăng thì những cái trụ xứ an cư cũng đều an lành, suôn sẻ trên cái con đường tu tập tam vô lậu học. Xin thông báo đại chúng cái điều đó để mà mừng. Nhưng mà riêng về phần tôi thì hai tuần mà vắng hoạt động Phật sự, thành thật mà nói, nó cũng có cái vui khác, nhưng mà nó làm như nó thiếu thốn cái vui bình thường của mình, nó có thiếu thốn. Cho nên hôm nay bắt đầu làm việc trở lại thì nó lại có cái vui khác. Mà cái vui này đối với phần tôi á, thì nó là số 1. Mỹ nó gọi là number 1. Nghĩa là không có cái vui nào, không có cái thích thú nào bằng cái thích thú mà làm Phật sự. Còn các cái khác là bình thường. Thành ra bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại trong 4 tuần lễ nữa, 4 tuần chủ nhật. Thì trong tháng sau đó thì tôi sẽ đi ra ngoài Bắc làm việc tích cực trong một tháng đó, coi như là ngày 2 buổi á, cũng nhờ Phật lực Bồ Tát gia hộ rồi cũng làm được, nó không phí phạm thời giờ, thành ra nó cũng có cái vui của nó. Bây giờ tiếp tục, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 96, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập kinh Pháp Hoa. Và hôm nay là kỳ thứ 24 tức là những cái băng mà chúng ta thâu thì là băng thứ 24. Chúng ta sẽ nghiên cứu học về phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Sư. Pháp Sư tức là ông sư mà truyền bá chánh pháp. Mà ở đây Pháp Sư này, ở trong kinh này phẩm Pháp Sư đây tức là Pháp Sư Pháp Hoa, tức là vị sư, vị thầy mà truyền bá, giảng nói, thọ trì, đọc tụng về kinh Pháp Hoa. Cho nên Pháp Sư đây là chỉ cho, ý muốn nói là Pháp Sư Pháp Hoa kinh. Pháp Sư á, tôi xin nói rộng ra một tí để các Phật tử để ý. Ở dân gian, như cái thời kỳ tôi còn nhỏ, ở dân gian, ở đồng quê thì nó có cái từ thầy Pháp. Và cái từ thầy Pháp mà nếu mà viết ra bằng cái chữ Hán á, Hán Việt á, thì nó thành ra cái chữ Pháp Sư này. Nhưng mà cái Pháp Sư của ở đây là Pháp Sư truyền bá, giảng nói, thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa. Còn cái chữ mà ở dân gian ta gọi là thầy Pháp thì nó lại cái nghĩa mà mình phân tích ra nó lại khác. Thầy Pháp kia tức là cái nghĩa là thầy phù thủy, tức là thầy bùa, thầy chữa bệnh, trị bệnh bằng bùa, bùa chú linh cỡ nào thì mình không đặt vấn đề, mình phê phán của người ta. Nhưng mà thông thường ta gọi là thầy Pháp mà chữ Hán tức là Pháp Sư. Nhưng mà thầy Pháp đó không giống như ông thầy thuyết Pháp kinh Pháp Hoa này, cái kia tức là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thì hồi xưa nó thạnh hành lắm, bây giờ thì không còn thạnh nữa. Cái phù thủy mà chữa bệnh, mà đánh cồn, rồi đánh tung, rồi đánh mỏ đó, không còn thạnh nữa. Và tôi cũng có quen được một vài vị làm phù thủy, tôi hỏi gì chứ, vì đó là cũng làm phù thủy như vậy, mà sau đó rồi hướng về với đạo Phật. Tôi mới hỏi gì chứ, đạo hữu, tôi gọi vị đó bằng đạo hữu. Đạo hữu đó, trị bệnh người ta như vậy mà trong lúc mà sai binh khiển tướng, đồng cốt họ lên, họ ngắt ngang, ngắt nghẽo vậy đó, thì đạo hữu có tin rằng cái lời nào, cái ý nào và cái thế lực nào mà mình xúi dục, mà mình điều khiển người ta như vậy, để người ta lên như vậy, người ta nói như vậy, người ta làm như vậy không? Thì ông thầy phù thủy là ông nói dạ đâu có biết gì đâu hả? Thì mình cứ mình làm vậy, mình vẽ vậy, rồi mình cũng học ấn, rồi mình cũng bắt, rồi mình cũng dục, mình cũng giải đại nó vậy đó. Rồi tự động nói vậy, tự cốt cũng nói vậy. Còn cầm cái ông gọi là ông Đôi Dông với cái ông Võ Thiết á, nó có hai cái ông tướng. Rồi tôi hỏi sai vậy, rồi mình có cái quy quyền nào mà mình tin rằng mình sai ông Đôi Dông đó đi bắt quỷ bắt yêu này kia, rồi mình có biết được là nó bắt được hay không được không? Nó dạ đâu có biết khỉ gì thôi, là cứ sai vậy rồi mấy thằng đó nó quay về rồi nó kê lỗ tai hỏi nó trả lời vậy, rồi mình cũng hử với nó vậy thôi, chứ mình không có biết cái gì hết đó. Mình không có tin khả năng mình vậy đó. Nhưng mà tại học vậy, làm vậy rồi nó ra vậy, bài bản nó vậy. Thành ra là khi mà thân mật ở bên trong là hỏi thì là các vị phù thủy đó người ta nói vậy, không có biết gì hết. Còn cái sai cái khiển đó cũng vậy. Cái thứ mà cầm tướng mà lắc lên vậy nè, đều là tuyệt đa số là lên giả hết. Nhắm chừng với nhau, nó ăn cánh nhau rồi lên giả, rồi nói cũng nói phóng chừng bậy bạ. Thế thì ông Phật tử đó ông nói tôi, cho nên cái đó Phật tử đừng có tin cái thầy phù thủy. Bây giờ thì phù thủy mà khiển như vậy không còn nữa, ít lắm, tôi không thấy nữa. Nhưng mà còn ở trong những cái am, những cái cốc mà coi rồi đoán rồi nói, nào là gỡ bùa, gỡ ngải, nào là mở ếm, mở đối, nào là cho bùa làm ăn khá, rồi cái đó còn nhiều. Còn nhiều hơn cái phù thủy kia. Thì cái này báo đăng hoài thôi. Làm cái nghề đó thật sự cũng không tự biết mình là ai, mình là gì. Nhưng mà những người nào nhẹ dạ, dễ tin, lầm từ chục lượng vàng này tới qua hai ba chục lượng vàng khác, cho tới cái ngày mà khám phá ra được á, thì có những gia tài mất đi hàng ba bốn chục cây vàng, đau khổ sạc nghiệp. Thì cái đó vẫn còn đều đều, phát hiện đều đều. Thành ra tôi xin nhắc các Phật tử là nếu mà quyết định đi theo con đường của Phật á, cái đạo tỉnh thức, cái đạo giác ngộ của đạo Phật, là đừng có tin cái đó. Đừng có tin cái việc cúng bái cầu khẩn ở nơi cái thế lực của quỷ thần. Tôi nói như vậy có những vị còn nặng cái lòng tin đó mà nói tôi là công kích, là chống đối, là vô thần, là không có đức tin gì đó. Phải đâu, tôi không có dụng ý đó, không cạnh tranh với người ta. Hữu thần vô thần hay là quyền lợi gì đó, tôi không có cạnh tranh. Nhưng mà học kinh điển Phật thì tôi xin nhắc như thế. Kể cả cái tháng 7 này, cúng là bố thí đó, bố thí cho kẻ sống thì mình gọi là mình cứu trợ, thí dụ cứu trợ tai nạn bão lụt, đồng bào bị thiên tai bão lụt, còn như là mình bố thí cho các cái trại mà chỗ từ thiện xã hội, các thứ bệnh, các thứ nghèo nàn đó, thì ta gọi là từ thiện xã hội, ta gọi là chẩn bệnh cho những người sống. Còn thí dụ như cúng cô hồn mà từ đây cho tới 30 tháng 7 đó, thì cũng là bố thí cho những cái hồn cô đơn, không có người thừa tự, không có người cúng quải. Nhưng mà cái đó là nó dần dần quá, trong đó nó hết là 95%, chứ còn đạo Phật thì cũng không cần cái đó. Đạo Phật thì có chia ra cái loại hồn cô đơn đó, cái loại đó là quanh tử đó, thì cái loại đó nghĩa là nó dài 3%, thuộc về quanh tử thì mới có thể còn vất vưởng thiêu phưởng những hồn vía. Chứ còn như bình thường người chết đó là theo cái phước báo là nghiệp lực của mình mà nó trả về địa thủy quả phong không kiến thức thất đại, nó trả về với cái nguyên thủy của nó trong cái vũ trụ bao la này. Rồi từ cái nguyên thủy đó, từ cái bảy cái chất đó, nó tùy theo cái điều kiện, cái duyên mà nó hợp tác trở lại, rồi nó sanh trở lại. Mà sanh trở lại rồi thì trụ, rồi dị, rồi diệt. Rồi diệt rồi thì diệt rồi, rồi nó cũng trụ, rồi cũng sanh, trụ, diệt. Nó vô cùng, vô tận trong cái không gian này. Không có cái hồn nào mà ở, mà ngồi trên bàn thờ, hay là trong cái chỗ nào đó muốn ở mà được. Cái chỗ này là cũng còn trong tháng 7, đại chúng để ý cái đó. Tôi nói đó là đạo Phật đàng hoàng, không có cái hồn nguyên si, nó nhỏ như thế này hay là nó phiêu phiêu phương phưởng như thế kia gì đó, để nó ngồi đâu đó, để nó chờ cái con cháu mà nó cúng kiến để thọ hưởng đó. Cái đó hiểu như vậy tức là thường kiến ngoại đạo, không đúng với chân lý đâu. Mà theo giáo lý đạo Phật thì chúng ta sanh từ lâu thì nhiều đời nhiều kiếp, sanh tử, tử sanh cho tới kiếp này, ngay trong cái sanh này đã có tử rồi mà. Bởi vì cái sanh diệt, diệt sanh đó là cái quy luật vô thường, ngay lúc mình còn sống vậy nó đã là có chết, có diệt. Diệt cái gì? Nó diệt cái từng cái tế bào để nó nảy sanh tế bào khác. Thế thì ngay trong lúc mà mình gọi là sanh đây, tức là sanh diệt, ngay trong lúc mà nó diệt thì nó lại có sanh, thành nó sanh diệt, diệt sanh liên tục từng sát na. Còn cái ngày mà 70-80 tuổi, 50-60 tuổi mà nó diệt đó là nó diệt cái lần đó là một cái thời kỳ, một giai đoạn dài. Chứ còn nghĩa là ngay trong sanh này đã có sanh trụ dị diệt. Nhận thức được cái chân lý đó rồi thì cái việc sanh trụ dị diệt là việc bình thường. Và mình chết rồi còn vĩnh viễn tồn tại. Cho nên là nếu mà các vị có cúng cho những người sống, ta gọi là bố thí cho những người sống. Còn cúng cho những cái hồn cô đơn thì ta gọi là bố thí cho những cái hồn cô đơn. Cô hồn tức là những cái hồn cô đơn mà chỉ có người quạnh tử mới còn có thể giảng lai mà thọ hưởng trong một thời gian nào đó. Còn cái người mà không phải là quạnh tử, bình thường là người ta theo cái nghiệp mà người ta chiêu cảm cái quả báo khác. Còn cái mà các vị mà thấy là người này bị ma nhập, người kia bị ma nhập mà nói tên nói họ mà các vị nghe giống như là có thiệt đấy, xin để ý nghiên cứu kỹ lại đi. Kể cả kêu gọi những cái hồn, những cái tên của những người chết rồi, giống y như là người chết rồi nói với người sống, hiện vào trong người cái người còn sống vậy đó. Nhưng mà cái đó không phải, cũng là một cái sự bấn loạn tâm hồn của cái người bệnh. Thành ra họ kêu tên những cái người chết rồi, họ nói giống như là cái người chết rồi nhập vào cái người sống để nhắc lại chuyện xưa, mà kỳ thật là chuyện đó của những cái người đó nó tương quan với cái người chết, người sống tương quan người chết. Rồi cái thức mà không còn kềm chế được, cái lý trí mà không còn kềm chế được, cái là da của mình á, cái đề lục ý thức của mình không kềm chế được là nó nói lung tung lăng tăng. Nhưng mà nếu điều trị cái chứng bệnh mà thần kinh của mình nó dứng lại được á thì cái đó mất. Chứ không có ma quỷ, đừng có sợ cái đó. Học đạo Phật phải để ý cương quyết cái chỗ đó mới được, chứ còn không là sợ là chạy theo ma quỷ hoài, sợ ma quỷ hoài là không được. Trong mấy ngày qua thì tôi cũng đã có nghe một vài ba bốn sự việc như vậy, cho nên tôi mới nhắc cho Phật tử cái điều đó. Đừng có sợ ma quỷ. Ma quỷ nó là quỷ đạo, là một đạo trong lục đạo. nó có quyền ở, có quyền sinh hoạt ở trong lục đạo. Chúng ta ở trong cái cõi là gọi là ngũ thú tạp cư. Ngũ thú chứ kỳ thật là nói rõ là lục thú, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng ở lẫn lộn nhau. Tùy theo cái nghiệp lực của người nào mà thọ hưởng ở trong cái cảnh giới nào, trong sáu cảnh giới đó, trách nhiệm phận sự, nghiệp báo của ai, nơi lãnh nơi thọ, sự an lạc hay sự đau khổ của cái đạo đó. Chứ còn họ không có làm gì nhau được hết. Chỗ đó là cái chỗ mà phải hết sức để ý mới là Phật tử chân chánh được. Còn bằng không thì mình bị lung lạc tùm lum mà, mình sợ đủ thứ hết. Bây giờ bắt đầu vào kinh đây. Để dạy cho tám muôn đại sĩ. Khi bây giờ Phật nói với Bồ Tát Dược Vương rằng, trong đại chúng đây đủ hạng người, chư thiên, long vương, càng phát bà, A-tu-la, cá lầu la, khẩn na-la, ma-hậu-la, già nhơn và phi nhơn, ưu bà tắc, ưu bà di, thanh văn dương giác, cho đến những người cầu thành Phật đạo. Không để riêng ai, nếu người nào ở trước Phật nghe kinh diệu pháp liên qua một câu, một bài kệ, nhắn đến một niệm tùy hỷ, Như Lai đều thọ ký cho họ là cái người sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để ý cái đoạn trong khi Phật mà nói pháp đó thì là nó có đủ hàng người hết. Đủ hàng người đó là coi như là hạng người nào là theo hàng người nấy thôi. Nó giống như người Việt Nam mình, nó có người Kinh, rồi có người Tây, rồi có người Nùng, rồi có người Hời, rồi có người Thái, có người Lô Lô, có người Cho Rơ, vân vân. Thì đủ hàng người, nhưng mà hàng người nào là tùy theo cái phước báo của người ta. Mà những ngàn người nào đó mà nghe kinh này mà tùy hỷ là đều được Phật thọ ký cho thành Phật hết. Như thế thì là đối với Phật thì hạng người nào cũng là người, cũng là chúng sinh hết. Không có vấn đề ai phải sợ ai và ai phải quỵ lị khúng núng gì ai, không có. Tất cả đều là chúng sinh hết. Hạng mê là chúng sanh, mà người nào mà có khả năng tỉnh thức, nhận thức được chân lý. Chẳng hạn như nghe kinh Pháp Hoa này là cái người đó phải là người nhận thức được chân lý mới tin nổi kinh này. Mà kinh nói, tin nói kinh này mà thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói là Phật thọ ký cho hết, không kể là hạng người nào. Mình thấy rõ họ là chúng sanh hết thôi. Trời, người, Atula, thậm chí vân vân đây có nghĩa là càng thác bà, Atula, ca lầu la, khẩn na la, nó gọi là nhân và phi nhân. Mà nghe kinh này mà tin nhận nổi, mà tin nhận nổi có nghĩa là người đó có cái học giống Phật rồi, thì Phật đều thọ ký cho sẽ thành Phật được ha. Nghe thì các Phật tử để ý coi, tại sao cái kinh này mà lại quan trọng như thế? Tại sao lại tin kinh này có người nhận nổi và có người không nhận nổi? Thì hạng người nào là gọi là hạng người nhận nổi, còn người nào là nhận không nổi, nghe không nổi sao? Thí dụ giờ đây là 10.000 người nghe có nổi không? Nghe được hết đó chứ. Nhưng mà nghe nổi có nghĩa là nghe mà tiếp thu được cái tư tưởng này, tiếp thu bằng cái nhận thức chính thực của mình, chứ không phải nghe lời giảng sư, không phải nghe lời Phật. Nghe lời Phật rồi nói sao nghe vậy đó, chưa gọi là nghe là nhận thức được kinh này. Thí dụ như kinh này là Đức Phật nói rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Vì sao vậy? Vì mọi người đều có Phật tánh, vì mọi người là Phật. Mấy câu đó thôi, nói tới nói lui mãi như thế. Nhưng mà nghe là một chuyện, mà còn cái mà tự mình xác định mình lại là một chuyện khác. Mới ngày hôm qua đây, tôi có gặp một vài ba người học kinh nghe khá nhiều, nhưng mà khi mà nói chuyện ra là nói lẫn quẩn hồi là thổ lộ ra là tôi biết chưa nắm được kinh Pháp Hoa. Mặc dù là nghe kinh Pháp Hoa rồi và có học, thậm chí hỏi có những đoạn, có những câu vẫn nhớ, vẫn nói ra được, mà tôi biết rằng là chưa nắm được kinh Pháp Hoa. Là vì nói một hồi là người ta để hở ra cái nhận thức của người ta về vấn đề cầu khẩn gian sinh, nương tựa ở nơi người khác, ở bên ngoài nơi thần thánh khác, là coi như là mình chưa hiểu gì Pháp Hoa. Tôi nói ví dụ như bây giờ học kinh Pháp Hoa vậy, nhưng mà người ta nói một câu thôi, ngoài cái tu tập theo cái tư tưởng của thiền tông, của tịnh độ tông ra, bình thường, ví dụ như đây là người ta nói tôi còn thích cái môn trì chú về mật tông, để cái mật tông đó ta quan niệm rằng nó như là nó như cái hàng rào bao bọc mình, để mỗi ngày có quỷ thần ở trong cái mật tông đó, là các cái vị quỷ thần người ta ủng hộ, người ta che chở, ta bảo hộ mình. Vì vậy mà ngoài cái tu thiền ra, tu tịnh độ ra, hay là nghe cái pháp hoa học dày, mà còn phải nhờ cái sức lực của các vị kim thần kim cang ở trong mật chú để người ta gia trì, người ta ủng hộ mình, giống như cái ông vua mà có những cái bộ đội nó bảo vệ bên ngoài, con ngự lâm quân bảo vệ bên ngoài. Nói nhiều đó là biết rằng tu rất là siêng đấy. Tịnh độ tông cũng niệm Phật, rồi thiền tông cũng có ngồi, pháp hoa kinh thì cũng có học, mà nói câu đó thôi là biết rồi, chưa có thấm kinh pháp hoa, không có ai bảo hộ mình được hết trơn, chỉ có mình bảo hộ mình. Mà mình mà bảo hộ cái gì nữa? Nếu thật sự mà học pháp hoa, tự ta nhận thức được ta là Phật, thì bây giờ chỉ có cách là Phật hiển lộ ra bao nhiêu phần trăm là do khả năng hóa giải chế ngự phiền não của thân, của khẩu, của ý, của ta mà thôi, chứ không ai vô nữa, không có nhờ ai nữa khác hết. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu pháp hoa. Bởi vì pháp hoa nói rằng là mọi người là Phật mà. Bây giờ chưa được Phật, Phật bao nhiêu phần trăm là do mình. Mà nếu mình thật tin kinh pháp hoa rồi, thì mình để tâm mà có cái tín niệm, những việc về thân, về miệng, về ý mà nó sai trái, mình vận dụng cái tư duy, cái quán chiếu, cái tín niệm đó để mình biết nó là sai trái, để mà chặn đứng mà không làm những điều sai trái kia, thế thì là chặn đứng bên kia là Phật của mình nó hiển lộ ra, nó lớn lên, Phật chất của mình lớn lên, nó tăng trưởng lên. Còn cái bảo hộ mà tin tưởng là một đội quân thần thánh bảo hộ đó không có. Những vị tướng nó có hàng tiểu đội, hàng tiểu đoàn, trung đoàn là tiểu đoàn và sư đoàn bảo hộ, mà vẫn bị bắt, vẫn bị bắt, thậm chí chết vì bom đạn vẫn là chết vì bom đạn. Nhưng mà còn có người ta không có bảo hộ, không có từng tiểu đoàn, sư đoàn, trung đoàn, sư đoàn gì hết á, mà người ta không có sao hết. Trong kinh Phật có chép những cái chuyện là những cái ông mà làm quan hàng ngày ở trong cái dinh thự của mình đó, có cả hàng đại đội, rồi tới hàng tiểu đoàn ở bảo vệ xung quanh, mà vẫn cảm thấy bất an, đi đâu sợ sệt đó, ở nhà cũng thấy bất an. Rồi tới cái lúc mà từ quan bỏ hết sự nghiệp công danh quyền lợi mà đi xuất gia theo Phật, ngồi gốc cây ban đêm ngồi thiền giữa trời trăng thanh mây bạc, với cội cây xung quanh rừng rú vậy, cùng với các bạn đồng đạo, những người khất sĩ tu trong rừng, ngồi thiền rồi sung sướng quá, rồi nói hạnh phúc quá, thật là hạnh phúc. Vì nó kềm chế không nổi cái sự sung sướng, thì nó nói như thế. Thì các vị thiện hữu, các vị khất sĩ tỳ kheo cùng tu trong cái miếng rừng đó, nghe cái điều đó rồi là đem lên thưa với Phật. Nó bạch Thế Tôn, cái ông tỳ kheo này có lẽ là trên đường tu hành có nó chưa thấy an lạc, mà có lẽ là còn nhớ lại những cái vinh hoa phú quý của thế gian, cho nên là trong cái lúc mà ngồi thiền ban đêm, chúng con nghe ông ta nói rằng là thật là hạnh phúc, ôi thật là hạnh phúc. Thì con xin bạch Thế Tôn để Thế Tôn có cái cách để hướng dẫn, để chỉ dạy cho vị tỳ kheo đấy. Thế thì Phật nghe rồi, thì tới cái giờ thọ trai xong rồi, Phật kêu vị tỳ kheo mà giữa ban đêm ngồi thiền mà còn nói là hạnh phúc đấy. Phật mới hỏi, ông có nói vậy không? Thầy có nói vậy không? Nói bạch Thế Tôn, con có nói vậy. Là vì con không kiềm chế được sự sung sướng của con. Con là một vị, nghĩa là tri, là một vị, nghĩa là đầu trong một quận trưởng, làm quận trưởng. Có lúc con làm tỉnh trưởng, có cả hàng tiểu đội, đại đội, trung đội đóng quân bảo vệ con, mà con thấy không có lúc nào an ổn. Kể từ khi mà con thọ học cái pháp khất sĩ rồi, con làm đệ tử của Phật rồi, cho tới bây giờ con ngồi thiền, con thấy nó sung sướng vô cùng vô tận, không có cái sự sung sướng nào bằng. Cho nên con có thốt lên những câu như vậy, làm cho động niệm của xung quanh các các sư huynh của con xin Phật Thế Tôn cũng cho con xin sám hối. Phật mới nói đại chúng đấy, cái sự sung sướng của cái người tu là vậy. Giờ đây là ông Tỳ Kheo này xin sám hối đại chúng là lỡ có thốt lên cái lời làm cho động tâm đại chúng, là tại vì là vì bỏ hết cái công danh, cái quyền lợi, cái địa vị, không có người bảo vệ mà nó an lành vô cùng cho Phật, cho nên mới thốt ra lời đó. Thế thì đại chúng ai nghe cũng hoan hỷ, và Phật khen vị Tỳ Kheo nói trên đường ông đi rất là vững vàng đấy, cố mà đi con đường đó là đúng rồi. Nó vui, cái vui trong thiền định là không có cái vui nào bằng cái an lạc, cái hạnh phúc đó không có hạnh phúc nào bằng. Còn giữ gìn đâu có được. Bao nhiêu người giữ gìn bị chết kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ. Còn cái người mà tu thật sự là khỏi giữ gìn, mà nó tự có an lạc cách tuyệt đối, an lành tuyệt đối. Cho nên cái chú nó không phải là cái mà để giữ gìn đâu. Để quỷ thần họ giữ gìn mình cũng có. Chúng ta mà nếu mà sắp xếp mà điều khiển mà kiểm tra được thân khẩu ý cho thanh tịnh rồi là các vị không cần có cái lực lượng nào giữ gìn hết. Mà bất khả xâm phạm là vì không còn, không ai cần xâm phạm tới các vị để làm gì. Mà chẳng những vậy mà thấy mà kính mà quý mà thương nữa cơ. Thế thì đâu cần cái bảo vệ nào để mà đánh đập mà chém giết gì với nhau. Người ta đã tới cái chỗ mà vị tha vô ngã rồi là không còn cần cái lực lượng bảo vệ. Cho nên nói nghe một chút xíu thôi là nghe là biết cái trình độ tu tập. Tu rất nhiều môn, cần cù, tinh tấn, nghe đàng hoàng rồi. Nhưng mà hớ ra tí xíu, bật cái mí ra chút xíu là ta biết chưa có đạt đạo. Cho nên Kinh Pháp Hoa là ở đây nói là nghe mà tin hiểu được thì là Như Lai thọ ký cho thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tin hiểu bằng cái hiểu thật sự của mình. Chứ còn đọc kinh hay là nghe thầy Pháp Sư nói hay là Phật nói, mà cái trí của mình mà chưa có nhận chân được thì cũng không gọi là hiểu Kinh Pháp Hoa, chưa gọi là nghe Kinh Pháp Hoa. Thành ra là cái người nào trước Phật nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa một câu, một bài kệ, nhắn đến một niệm tùy hỷ thôi, một niệm tùy hỷ Kinh Pháp Hoa thôi, Như Lai đều thọ ký cho người đó sẽ thành tựu quả Phật. Cái người mà tùy hỷ có nghĩa là cái người này biết được mình là Phật, không còn cầu mong ai nữa. Cho nên hôm qua tôi đi mấy bữa đi Đà Lạt, đi ngang chỗ cái tháp khá tháp Bãi Tình, tôi đi tham quan, mấy ông đạo nó săn sá nó dẫn đường mở cửa và thưa mời thầy vô lại Phật. Tôi nói Phật nào mà lại, tôi ngủ với Phật, ngủ chung với Phật, không còn lại cái gì nữa. Hằng ngày tôi ngồi chơi với Phật, tôi nói chuyện với Phật, rồi tôi còn ngủ với Phật nữa, còn Phật gì nữa để lại không. Tôi cứ tôi đi nghĩa là từ phía trước ra phía sau, từ ngang qua dọc, từ đông sang tây, đi thoải mái. Còn Phật thì chẳng qua là nhìn vậy, coi ở cái cách tôn trí thờ phượng của ta sao sao. Chỗ nào mà cần vô coi ở trong đó thì là cũng gọi là tùy hỷ. Kiến lão đắc tràng, cũng nhớ thấy người già mình kính quý thì nó không lỗ lã đi đâu. Cũng chấp tay, cũng giả đò xá xá vậy, coi cho nó được. Chứ còn thiệt ra thì đối với tôi là Phật là tôi là Phật. Và mọi người là Phật, Phật là mọi người. Còn tất cả những cái hình thức khác không ăn nhầm gì tôi hết. Đó là cái hiểu thật sự của tôi là vậy. Không hề có tin tưởng một ông Phật nào ngoài tôi ra, và không hề thấy có ông Phật nào khác ngoài tất cả các vị ra. Các vị là Phật mà. Thành không thành là do các vị thôi à. Tôi cũng vậy. Mà hàng ngày mà mình biết là mình thành Phật từng ngày đó. Có cái trái cây nào mà nó chín mà tự nhiên là nó chín đâu. Nó phải từ nhỏ rồi mỗi ngày nào, trong từng giờ nó đều có phát triển. Và cái trái mà nó già rồi cũng vậy, mà khi mà hái nó xuống rồi thì nó cũng từng sát na tức là một phần triệu của cái khẽ móng tay. Nó biến đổi từ chua nó đi tới ngọt, hoặc là từ chát. Ví dụ như ở Đà Lạt là cái hồng đó, nó chát vô cùng vô tận. Nhưng mà đem vô rồi vú cho đúng cách nó, có khi đá rồi vô rồi đúng cách nó thì nó từng sát na để nó biến cái chất chát vô tận đó, chất mà quéo lưỡi đó, nó ra cái chất ngọt. Thế thì đâu có khi nào mà có một cái trái hồng từng chát mà nó ra cái ngọt liền đâu có. Nó phải qua cái quá trình chuyển biến chứ. Thế thì ta đây cũng vậy, ta thành Phật cũng vậy chứ. Ta mà biết cách mà điều chỉnh thân khẩu ý của ta thì ta thành Phật từng sát na, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. chứ đâu phải chỉ không mà thành Phật thì dễ dàng được. Do vậy cho nên phải là có cái cách tư duy quán chiếu để bồi dưỡng cái trí huệ lên, cái nhận thức của mình cho nó đúng với chân lý. Một mặt là mình phải nhận cho được cái thân khẩu ý của mình lúc nào nó sai cái điểm nào, cái chỗ nào thân nó sai về thân, sai về khẩu, sai về ý, mà mình kiểm tra được là mình điều chỉnh nó là mình thành Phật từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Do vậy cho nên là phải nói rằng mình là Phật, mỗi ngày là luôn luôn là mình có chuyển biến trên đường thành Phật. Tôi hiểu như vậy. Còn cái chuyện mà bên ngoài thờ phượng này kia thì cái chuyện tùy thuận thế gian, một cái cách phương tiện để độ những người ta sơ cơ thôi. Còn những người mà học lâu năm vậy là phải hiểu như vậy mới được. Thành Phật từng ngày thế này, cho nên người nào mà có một niệm tùy hỷ thôi, Như Lai đều thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một niệm tùy hỷ kinh Pháp Hoa có nghĩa là các vị biết các vị là Phật, thì các vị hạn chế những cái thân khẩu ý, những cái hành động mà nó biểu lộ ra thân khẩu ý có tội lỗi, có sai trái của chúng sanh, thì các vị hạn chế, các vị chặn đứng, các vị hóa giải, thế thì các vị thành Phật. Từng giây đó chứ, từng phút đó chứ. Cho nên cái câu này nghĩa là tôi thấy nó hay vô cùng. Phật không có nói ngoa, mà Phật nói thọ ký chứ kỳ thật là các vị thọ ký cho các vị. Bởi vì Phật là các vị mà. Cho nên các vị mà một niệm tùy hỷ kinh Pháp Hoa sống đúng chân lý rồi, là các vị kiểm tra thân khẩu ý của các vị, mà các vị hạn chế được những cái phiền não, những cái vô minh, những cái sai trái, là từng giây từng phút các vị thành Phật. Cần gì ai nói cho các vị gì nữa đâu. Các vị mà chặn đứng những phiền não vô minh, cái sai trái của thân, của miệng, của ý là Phật của các vị lớn lên, tăng trưởng từng giây từng phút. Cái sự giác ngộ giải thoát của các vị nó tăng trưởng từng giây từng phút. Cái Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật của các vị nó tăng trưởng từng giây từng phút, là các vị thành Phật ngay trong lúc này đó chứ. Lẽ tất nhiên là mình làm trong cái đời này mà mình chưa trọn vẹn thì nó còn đời khác cũng cứ như thế mà học mà hành. Cho nên thành thật rồi nói với đại chúng bây giờ đó, bây giờ kể ra tôi khó sống lắm đấy. Nghĩa là cái sống, cái hiểu biết của mình bây giờ đối với đạo Phật đó mà phải hết sức là khó. Nghe người ta nói là biết người ta ngang cả đâu rồi, nhưng mà nếu mà mình quên đi cái cách mà vận dụng cái phương tiện của Như Lai là mình nó đâm ra chán nản. Do vậy cho nên tôi bây giờ nghe là khi mà tôi nghe rồi là tôi phải nhớ lại, đừng bao giờ nản không được nản chí. Đức Phật hồi xưa khi thành đạo, mà trong kinh gọi là có lúc nghĩa là ngài thành đạo rồi ngài muốn nhập Niết Bàn luôn, ngài tính rằng ngài thấy rằng cái pháp của ngài sẽ nói không ai nhận biết, không ai nghe nổi, là vì Như Lai thấy rõ rằng mọi người là Phật, rõ ràng mọi người đều có khả năng phát triển cái Phật chất, cái tri kiến Phật của họ, vậy mà sao mà họ phiền não vô minh đau khổ tràn ngập. Thế thì bây giờ mình còn nói được cái gì nữa bây giờ, thôi thì nhập Niết Bàn cho rồi. Nhưng mà sau đó rồi thiền định quán chiếu lại, không phải vậy. Mười phương chư Phật thành Phật rồi cũng phải hạ thấp cái giáo lý xuống, gọi là độ chúng sanh, hạ thấp giáo lý xuống, nói cho mọi căn cơ cho tới từ nhân thừa, được thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát để đưa lần ta lên. Mà nếu ta chưa lên nổi đời này, trong một đời này á mà, thì ta thành Phật từng phần, tức là lục tức Phật đó, ta thành Phật từng phần. Chứ học mà Phật mà nó sâu rồi á, nghe thấy khó tìm cái người mà mình bằng lòng trọn vẹn lắm á, khó lắm á. Mà nói câu là biết à, biết ngang đâu chứ không có nói nhiều. Rồi tôi cũng xin nói cái này để các Phật tử để ý nè. Mới có Phật tử nè, ở bên Mỹ, ở nước ngoài, mà các Phật tử đó người ta nghe băng ở đây nè, băng tôi giảng đây nè, giờ người ta sang người ta gửi ngoài nhiều lắm, mà các Phật tử nghe ta thấy có an lạc. Thành ra là người ít vài người gì đó, hai ba người gì đó, nó mới gửi về, ta cũng $100 nè, không hề biết tôi là ai mà nghe kinh có an lạc. Thành ra là gửi tiền, thỉnh thoảng có gửi vậy, và có những cái thơ rất là cảm động. Thành ra cái chỗ mà an ủi, cái chỗ mà bằng lòng vui của tôi nhất là cái đó. Mà tôi cũng mong rằng đại chúng là nghe phải tiếp thu cho thật kỹ để các vị có an lạc. Dứt khoát tu là theo giáo lý đạo Phật là phải có an lạc. Không có an lạc mà cầu nguyện lại lục gian xin cúng giái tiền bạc đổ bao nhiêu trăm triệu bao nhiêu tỷ đều không trúng đạo Phật. Mà phải có an lạc thật sự thì mới trúng đạo Phật. Chừng đó thì các vị muốn cúng gì đó cúng, muốn xây dựng cái gì đó xây, muốn làm cái gì cũng được, tùy theo cái tiền, cái khả năng vật chất của mình có. Mà phải có an lạc từng từng năm, từng tháng, phải có đi lên đi, cái sự an lạc đó nó phải tăng trưởng lên thì trúng đạo Phật. Còn bằng không là bỏ tiền bao nhiêu trăm tỷ cũng vậy, lại lục gian xin cầu nguyện, nhờ người khác cầu nguyện đều không không trúng. Để ý cái chỗ đó. Thành ra tôi thì tôi rất bằng lòng là người Phật tử, người ta cho tiền tôi đủ đủ sống, không nhiều, nhưng mà tôi rất bằng lòng là người ta nghe kinh tôi, ta không biết tôi là ai mà người ta có an lạc. Tôi thấy tôi giải tỏa lại những cái ưu sầu, những cái phiền não, những cái vô minh của người ta có kết quả. Thành ra người ta cúng nhiều ít cỡ nào đều là quý lắm, thọ hưởng cái đó mình bằng lòng, mình có đền đáp được công ơn của người ta, cho nên rất là bằng lòng. Chứ còn những cái người mà khi không vậy là thương bằng cái kiểu gì đó mà cho tiền không, bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ, không vui và không ăn nổi, không nuốt trôi. Mà ít vậy đó, đủ sống tu hành để có điều kiện mà làm thế nào mà cho người Phật tử có an lạc bằng giáo lý của đạo Phật. Cho nên các vị để ý một câu như vậy thôi. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa, nói mà cho hết bộ kinh nó không ăn nhầm gì hết á. Một câu thôi, nghe kinh vừa bắt liên qua một câu, một bài kệ nhắn đến một niệm tùy hỷ, Như Lai đều thọ ký cho là người sẽ thành Phật, thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là các vị nhận chân được vậy là các vị là Phật tánh, tri kiến Phật của các vị tự nó hiện ra. Cho nên là đi vô chùa mà thấy người ta làm cái bàn dông bằng linh cầu nguyện này, cầu quá hiện tiền, phước huệ song tu, tha nhật đắc ở Di Đà thọ ký, là nghe một câu là biết rồi, không tương quan gì với đạo Phật, hư rồi. Đó, hồi nãy rồi tôi nói về nghe nói, bây giờ tôi nói về thấy. Trên tôi bằng linh mà để kỳ tha nhật đắc ở Di Đà Phật thọ ký, tôi nói rồi, không có gì hết. Chuyện gì mà phải tha nhật mới đắc ở Di Đà thọ ký? Rồi mong mỏi như vậy, rồi tha nhật rồi rủi không gặp Phật ở Di Đà thì sao? Làm sao mình chắc rằng là cái ngày tha nhật mới gặp Phật ở Di Đà, mà gặp ở đâu? Để cho Phật Di Đà thọ ký chứ. Còn bây giờ đây Đức Phật Thích Ca thọ ký cho tất cả mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người đang thành Phật, mọi người đã thành Phật. Phật Thích Ca thọ ký vậy không chịu à? À, rồi phải chờ tha nhật. Tha nhật nghĩa là một ngày kia. Ngày kia đây có nghĩa là chết. Chết rồi mấy cái hồn á mới gặp Phật ở Di Đà, mới được Phật thọ ký. Một câu đó là rồi đời rồi, không có được cái gì hết. Tu vậy là phí phạm cả một đời, không có được gì hết. Phật Thích Ca thọ ký mọi người là Phật, tức là mọi người đã thành Phật, mọi người có khả năng đang thành Phật, và mọi người cũng có khả năng sẽ thành Phật. Thọ ký dài dài trong này. Trong khi đó Đức Phật dạy rằng pháp giới là bất dị, pháp giới là nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Hãy cái tâm mình thanh tịnh thì cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà nó ở đây nè. Quốc danh cực lạc, tịch quang, chân cảnh, cái cảnh tịch quang, thường tịch quang, chân cảnh đó ở đâu? Cá trung quyền nó ở trước mắt trong mọi sự vật hiện tượng này. Vậy mà không chịu, còn chờ tha nhật mới đi máy bay. Mà máy bay làm gì bay tới cõi cực lạc được, nhiên liệu nào chịu cho nổi. Mà không biết có máy bay mà bay được hay không. Chờ tha nhật mới đắc cái gì nào mà chọn gì. Phí phạm biết bao nhiêu công lao sức lực. Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Tùy xứ hiện có nghĩa là Phật hiện bất cứ ở đâu, bất cứ ở tâm ai, ở trong người nào, người đó đều là Di Đà hết. Nếu người đó là cái tâm thanh tịnh, nó giống như là cái ly này, là bất cứ là bao nhiêu ly, là ly màu gì, miễn là cái ly nước để trong và phẳng lặng, thì bao nhiêu mặt trời, bao nhiêu mặt trăng đều hiện trong ly nước này. Bất cứ là bao nhiêu ly đều có mặt trăng này hết. Tùy xứ hiện, tâm thanh tịnh, bất cứ là bao nhiêu chúng sinh mà tâm thanh tịnh thì tâm đó là Phật A Di Đà hiện ở trong đó, nghĩa là cái tâm đó là A Di Đà, là Phật A Di Đà, là cái tâm thanh tịnh đó. Cái đó là kinh nói đó, chứ đâu có phải chờ tha nhật, chờ ngày kia chết. Tu hành là phải sống trong hiện tại, phải được lợi ích, bởi vì cái
chất liệu tương lai là nó phát xuất từ cái chất liệu của hiện tại mà. Cũng như cái sự giàu nghèo hay là cực khổ trong tương lai là bây giờ, dựa vào cái chất liệu hiện tại, dựa vào cái khả năng học hành làm việc của hiện tại mà đoán định biết cái tương lai của mình, cái gia cảnh của mình, cái sự hưởng thọ của mình về những năm những tháng sau nó như thế nào là do cái chất liệu hiện tại mà làm ra tương lai. Bây giờ nếu không học, không nghề, không vốn, không có công việc gì làm hết mà ngồi đây mà lại lục mà gian sinh mà mong mỏi những tháng sau là khá hơn, giàu hơn, sung sướng hơn, làm sao có. Đạo lý nó cũng như vậy. Hiện giờ không có an lạc mà chờ tha nhật mới có an lạc là không là sai với cái chân lý rồi. Phật giải tiếp sao Như Lai diệt độ: nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa một câu, một bài kệ cho đến một niệm tùy hỷ, Như Lai cũng thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nào thọ trì đọc tụng giảng nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cung kính cúng dường bằng các thứ tân bảo hương thơm trang nghiêm đẹp đẽ, Dược Vương nên biết các người đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện vì thương xót chúng sanh mà sanh vào ở nhân gian đấy. Cho nên là pháp sư này là phật trì nè, đọc tụng nè, giảng nói biên chép nè, mà làm cái việc đó đó tức là phải tin và hiểu cái chất liệu của kinh Pháp Hoa. Cho nên cách đây mấy mươi năm tôi nghe những việc này nhưng mà phật tử không có biết đâu, phật tử không có biết được. Do vậy mà tôi chỉ còn nói có một câu thôi, cái bằng trường đồ tri mã lực sự cửu với kiến nhân tâm. Các Phật tử là không có biết kinh cho nên các vị ào ạt mà tu theo cái kiểu phong trào. Tôi nói thí dụ như nghe cái ông đó mà lại Pháp Hoa là mỗi một ngày một đêm là ông lại mấy ngàn lại, là các vị theo ông đó mà lại, đó là phong trào tu. Rồi có những ông họ độc tay họ vậy nè, họ lấy máu đồ hòa với mực họ tả kinh Pháp Hoa, đâu có ăn nhầm gì với Phật cái vụ đó. Đâu phải quý kinh bằng cái kiểu mà gọi là lấy máu để tả kinh. Nhưng mà cái phong trào đó Phật tử cũng theo dữ lắm. Có người đi đốt ngón tay vậy này để cúng dường kinh Pháp Hoa. Phật đâu có chơi ác vậy. Chơi cái gì ác vậy? Một cuộc đời người ta mà cha mẹ đẻ ra đứa con mà thấy nó lành lẽ, người ta mừng muốn chết à. Rồi bây giờ vì Phật mà đẻ ra cái thứ kinh mà nghĩa là người ta phải đốt một ngón tay về để ta cúng. Chơi ác vậy làm sao gọi là Như Lai Thế Tôn được. Vậy mà nếu có người làm vậy, Phật tử ào ào ào, thầy tôi tu chân chính lắm, thầy tu dữ dằn lắm, dám gọc máu vậy để dứt kinh tả kinh, dám đốt ngón tay hy sinh để cúng dường kinh, tu vậy là phong trào lỗ chết không có được. Cho nên các Phật tử tin đừng có ồ ạ, phải nhận thức chân lý cho kỹ rồi tự mình bước đi từng bước vững chãi. Ai có xô đi nữa cũng không cần đi, mình đi theo cái bước của mình, cái khả năng của mình mà mình bước đi từng bước vững chắc, không chạy. Còn chạy là ai chạy thì chạy, chứ mình không chạy mới là người tu hành. Cho nên biết bao nhiêu Phật tử chạy từng mình đoàn từng đoàn. Thế thì là bây giờ ở trường hợp đó không bao giờ, ở trong cái gia trò tôi không bao giờ dám ngăn cản người ta. Thì có cái chỉ có cách là lòng vô câu chuyện gì đó đại để rồi giới thiệu một câu là trường đồ tri ma lực mà sử cửu mới kiến nhân tâm. Cái đánh giá con ngựa nó chạy hay dở là khi nó phải chạy đường dài mới đánh giá được. Còn nó mới bắt đầu nó chạy vòng thứ một, cái sân vận động của người ta chạy 10 vòng mới là đánh giá sức ngựa. Mới chạy có một vòng, hai vòng mà các vị cho là ngựa hay là các vị thiệt thòi rồi, chưa biết chơi cái ngựa, chưa biết quăng bắt về cá ngựa. Quăng bắt cá ngựa là nó chạy phải vòng 7, vòng 8, vòng 9 mới quăng bắt mới chắc ăn. Chứ mới có chạy có 2 vòng nữa, còn tới 8 vòng nữa mà thấy nó chạy trước người ta là quăng bắt là thua chết rồi. Thế thì việc tu hành cũng vậy, không có được chạy theo phong trào ồ ạt. Mà mình phải nhận thức chân lý cực kỹ rồi mình đi theo cái khả năng vững chắc trong từng bước đi của mình. Còn chạy theo phong trào là không tu được đâu, thua. Có những lúc cái phong trào gọi là thoái trào, mình phải xuống ghê gớm nữa mà mình cũng vẫn không cứ sợ, không sợ. Tôi nói thí dụ nè, đây là nói không phải tôi khoe đâu, trong cuộc đời tu của tôi không bao giờ chạy theo phong trào. Từ cái ăn mặc, cái xài, không bao giờ tôi theo ai mà tôi mang một cái áo kiểu gì khác nha. cái áo thầy chùa, hồi tôi mới vô chùa là cái áo giặt mẹ, là tôi mặc áo giặt mẹ cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Còn có lúc là mặc áo là cổ bên nay, gài bên bên hông, ít bữa thi qua cổ bên trái, gài bên trái, ít bữa cắt ngắn, ít bữa cắt dài, làm coi đủ thứ tướng không? Tôi không. Một thứ áo vậy, ai muốn nhìn sao nó nhìn, tôi không có thay đổi vậy. Rồi còn cuộc đời tôi đó hả, có lúc đi làm giảng sư nghĩa là khắp tỉnh này tỉnh kia, có những lúc nghĩa là coi như là khóa sổ, à, không được, không được ở trong cái địa vị của thầy chùa mà cũng vẫn bất động, mà chỉ nói một câu chân nào hình ảnh Phật Thích Ca không còn trên thế gian, chân nào kinh điển Phật Thích Ca không còn trên thế gian, coi như lúc đó tôi mới thua mấy ông. Còn Phật Thích Ca còn, hình ảnh Phật Thích Ca còn, kinh điển còn, mấy ông đừng có nói cái gì làm cho tôi sợ được. Tôi nói cho mấy ông biết, tay nào ngang đầu cứng cổ nhất, thượng hạng nhất, nói chuyện với tôi, dựa vào Phật Thích Ca mà nói, dựa vào kinh điển Phật Thích Ca mà nói. Còn bằng không mấy ông có thể hủy diệt tất cả những cái nguồn sống, kinh tế, danh dự, còn bản thân của tôi các ông không làm gì được hết. Không hề, không hề là trải theo phong trào. Dù là xuống tận bùng nó, nhưng mà cái tích vàng vẫn giữ được là vàng, chứ không thèm, không đổi. Thế thì đó là cái lập trường đó nha. Cái lập trường. Còn ngày nay mà tôi phân tích cái kiểu kinh điển của tôi cho các vị nghe bây giờ đó là coi như 50 năm gian khổ phấn đấu chứ đâu phải dễ đâu. Nói như vậy người ta không có chịu, đa số ta không chịu. Thành ra tôi nói như vậy nghĩa là đại chúng mà muốn đi theo con đường Phật là các vị phải chấp nhận đi từng bước vững chắc, không cho lay động. Chứ tu mà chạy theo phong trào không có được, nay chạy tổ chức này, mai chạy tổ chức kia, mai theo đoàn thể nọ, không được. Phải xác định lập trường, mình làm cái gì, mình học cái gì, mình hiểu được cái gì, mình mới làm cái gì. Tại nên tôi cũng còn lo lắm đó chứ. Dạy cho các học trò cũng vậy, học trò tăng ni sinh cũng vậy, dạy thì đông đấy, nhưng mà đâu phải người nào người ta cũng bằng lòng với cái lập trường, cái ý của tôi nói đâu. Nhưng mà ngày nào mà nếu mà tôi không còn là làm được cái việc mà tôi nói cái đó là tôi không làm. Tuy nhiên là tôi cũng thấy được, cũng có cái học giống chánh, cái chánh pháp mà mình truyền đó mà, cũng có. Bằng cớ là các Phật tử bây giờ ta nghe được, ta có an lạc mà. Thành ra tôi muốn nhắc các Phật tử là đừng chạy theo phong trào. Các vị phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Đọc tiếp nè. Dược Vương, nếu có người hỏi trong đời vị lai những chúng sinh nào sẽ được thành Phật thì nên chỉ những người vừa kể trên mà nói rằng những người đó sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì nếu có người trai lành gái tốt nào họ tùy đọc tụng biên chép giảng nói dù là một câu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa và dùng các thứ hương hoa báo vật mà cúng dường thì người đó đáng được nhân gian cúng dường, đáng được nhân gian chiêm ngưỡng và cúng dường như cúng dường Phật. Nghĩa là cái người đó có khả năng thành Phật mà. Hỏi ai là người thành Phật là chỉ người đó đúng. Là vì người đó người ta biết người ta là Phật rồi. Người ta thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tùy hỷ kinh pháp hoa, có nghĩa là người đó người ta biết người ta là Phật rồi. Thì chỉ nói người đó là người sẽ thành Phật thì nó trúng bon vậy thôi. Tôi biết người ta là Phật rồi. Vì đó là hàng Đại Bồ Tát đã thành tựu chánh giác, nhưng vì thương chúng sanh mà nguyện sanh trên đời để phân biệt giảng nói kinh pháp hoa. Dường như nên biết người đó tự bỏ phước báo thanh tịnh để sanh vào đời được ác. Vì chúng sanh truyền bá giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sao Như Lai Diệt Độ, nếu có người trai lành gái tốt có thể vì riêng một người mà nói kinh pháp hoa nhẫn đến một câu kinh, phải biết người đó là sứ giả của Như Lai. Như Lai sai làm việc của Như Lai, còn nói chi người ở trong đại chúng vì nhiều người giảng nói. Cái kinh này, cái người nói thì là nó có nhiều đấy, nhưng mà giảng nói là giảng nói nó phải có cái nó hợp với cái chủ đích của kinh nó mới có lẽ. Chứ còn ví dụ như cũng giảng nói kinh Pháp Hoa mà cứ bảo rằng là phải tôn thờ, phải lại lục, phải lễ bái, mà lễ bái Bồ Tát, cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát được chưa, cái đó không phải kinh Pháp Hoa. dù là đọc kinh Pháp Hoa đàng hoàng mà giảng không phải giảng Pháp Hoa, chứ không phải ai đem ra kinh Pháp Hoa là giảng, nói là gọi là giảng Pháp Hoa, không phải. Cái chỗ mà gọi là thọ trì đọc tụng liên tiếp giảng nói kinh Pháp Hoa là nói thế nào mà để cho mọi người, người ta phải nhận được người ta là Phật, cho người nghe phải hiểu rằng họ là Phật. Và lẽ tất nhiên là nói thẳng ra nữa là không cho những cái người nghe Pháp Hoa này cúng bất cứ bộ ông thần thánh nào, lại lục bất cứ bộ ông Bồ Tát nào, phải đi tới chỗ đó nó mới thật là cái người mà giảng nói Pháp Hoa. Kể cả lại Phật cũng không cần, bởi vì mình là Phật mà, Phật chất là mình mà. Trên đường muốn thành Phật là chỉ cần kiểm tra thân sát đạo dâm có không, nếu không có được rồi, miệng nó láo nó lại hai chiều, nó lề theo dệt, nó lại không ác có không, không có được rồi, ý khi nó khởi ý niệm về tham, về sân, về si biết mà quá giải mà hạn chế, thì cái người đó coi như mỗi ngày là bồi dưỡng Phật chất của mình tăng trưởng lên, thì cái người đó là Phật, không có cầu nguyện giang sinh lễ bái lại lục bên ngoài. Đó mới thật là cái người mà nghĩa là tu học kinh Pháp Hoa. Còn cầu cúng ở bên ngoài là không có phải. Nhưng mà khi mà các vị hiểu rồi thì tùy theo cái phước báo, cái khả năng tiền của mình mà có, thì các vị cứ làm phước cái gì cũng được. Nhưng mà cái đó ta gọi là xứng tánh khởi tu, gọi là tùy thuận pháp, pháp tánh. Chứ không phải lấy cái đó mà làm cái nguyên nhân, cái điều kiện để mà chư Phật thương vào cái công lao, cái lòng tốt của mình mà Phật gia hộ cho mình thành Phật. Mà hiểu vậy mới gọi là hiểu kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi nhắc cái này để chúng để ý nè. Đức Phật Thích Ca là hoàng tử ai cũng biết. Tất nhiên là đương nhiên là kế vị của cái ngai vàng của cha mình là vua Tịnh Phạn. Vậy mà trong khi mà đi xuất gia rồi, tìm học đạo cho tới cái ngai thành đạo rồi, không hề về nhà mà xin vàng bạc châu báu để đem cho người nào. Tôi đọc kinh, tôi nghiên cứu cho kỹ rồi tôi thấy cái chỗ đó không hề cho ai bằng tiền của. Mà cái này mỗi lần tôi có trình bày với đại chúng đó, tiền của vật chất nó chỉ cứu ngặt chứ nó không thể cứu nghèo. Mà giá như mình cho hơi nhiều một tí thì nó cũng đỡ nghèo chứ không thể cứu khổ được. Mà cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ mới là chân. Cái khổ đây có những vị giàu cỡ như vua, như quan, như những người mà quyền quý, quy quyền thế lực, đầy nhảy đủ thứ, có đủ hết mà vẫn khổ. Thế thì cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Cho nên đạo Phật thành Phật rồi không hề lấy của cải vật chất mà đem cho. Đại chúng thấy cái đó đó. Và cũng chẳng cúng kiến một quỷ thần nào nha. Đạo Phật dạy không có cúng kiến gì hết. Mà đạo Phật cho bằng cái pháp, bằng chân lý, bằng trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ cho mọi người nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, không hề dạy cúng kính bất cứ một vị thần linh nào. Tôi nói đại chúng để ý cái đó, chứ không mà các vị không tin nổi tôi là các vị là trái ý các vị, là các vị là giận là buồn tôi, thì các vị thành thật mà nói các vị lỗ thôi à. Phải dám không cúng. Nhưng mà cúng thì tôi nói vậy, chứ còn thì ví dụ như đám giỗ rồi các vị cứ cúng. Đám giỗ ông bà là các vị cứ cúng để rồi ta nói bộ cái tu cái đạo này rồi với lỗ nẻ nó chung lên sao mà nó không biết là cội nguồn ông bà. Thế thì dân gian người ta gọi là cây có cội nước có nguồn, con người gì mà không có ông bà cha mẹ, không thấy nó thờ phượng cúng lại, thế thì người ta chửi mình. Do vậy cho nên mình phải cúng. Thế thì là cúng đó là cúng cái bằng tùy thuận chúng sanh đề vậy, mà đồng thời cái đó về phương diện tục đế nó cũng có cái sự an ủi, nên là nó làm cho người ta yên lòng, thì các vị cứ cúng. Nhưng mà cái cúng đó nhớ là cái cúng đó không phải đem lại cho mình cái trí tuệ giải thoát và giác ngộ được. Thế thì là nếu mà các vị còn đi trên con đường mà nửa tục đế mà nửa chân đế thì cúng cũng phải cúng với người ta, chứ không phải là tôi biểu đừng cúng. Cúng có sao hết đó, nói cúng chứ kỳ thật là lát rồi mình ăn hết ráo à. Cho nên nói vậy đó, sầu riêng mà chưa ăn được là đem để cúng, chưa thơm thì cúng, cúng cho tới thơm phức rồi là xuống ăn được là thôi không cúng nữa. Thấy rõ ràng mà, chuối mua về còn sọc xanh sọc đỏ là đem lên cúng, mà hôm nay là thấy nó mùi thơm kia ăn được là khỏi cúng nữa. Cái chuyện rõ ràng
Cho nên cứ cúng đi không sao đó. Cho nên tôi vẫn cúng hết chứ. Bông hoa là đây là tôi mới trang trí bằng Phật tôi là hai cái bông hoa tốt à, 50.000 một cành hoa lan à, đẹp lắm. À, là tôi thích con mắt tôi thích là tôi cúng Phật à. Là vì mình làm vậy đặng mình thưởng thức mà. Ừ. Chứ thật sự là cho nên tôi cúng mà tôi vẫn cười. Là vì tôi cười tôi nói rõ ràng y tâm. Sầu riêng là chưa thơm là đem lên cúng, thơm là bưng xuống. Hồng á còn ăn chắc chắc á là đem lên cúng. Mà hãy nhấm nó ngọt thì ngọt rồi là bưng xuống. Cho nên nói thật thì nghe nó phủ phàng lắm phải không? À. Thì các vị cứ cúng đi không sao hết. Cúng ra cái nguyên tắc đó thì cũng chẳng lỗ lã gì. Còn cái mà tôi muốn nói đây á, là không có cúng để lấy làm cái điều kiện để mà cầu bất cứ ông thần thánh, ông thanh văn duy nhất, ông Bồ Tát nào lấy cái đó mà làm cái điều kiện để mình đòi hỏi để họ gia ơn, họ ban phước, họ cho mình sự giác ngộ giải thoát. Ý tôi muốn nói cái không cúng là không cúng cái đó. Không lấy cái vật thực, cái phẩm vật đó mà làm cái điều kiện để mà nhờ các vị thần linh, các vị quy quyền thế lực siêu nhiên để mà ban ơn giáng phước cho mình, để hộ độ cho mình, để có an lành, có giải thoát, có giác ngộ. Cái đó không cúng, bởi vì cúng không được, không có được cái gì hết. Còn ví dụ như ông bà thì cứ cúng, thật thì cứ cúng cho nó đẹp vậy đó, như nói nãy giờ vậy đó, thì cúng cũng không có sao. Nhưng mà nếu các vị mà thật sự mà tu cái hạnh viễn ly, mà vô rừng vô núi, mà các vị ở cái chỗ mà không có những cái thứ đồ phẩm vật để cúng đó, các vị đừng bao giờ ân hận rằng tôi không có đồ để cúng, không có phẩm vật để cúng, không cần. Chừng đó thì không cần, không cần kiếm, càng không cần xin. Xin đồ đi, xin đồ này, xin đồ kia, đi quyên tới đồ nợ, để cho nó sức mẻ cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình, để đem về làm cái phẩm vật mà cúng nó, cái đó lộ lã vô cùng, không bao giờ làm cái đó. Còn ví dụ như bây giờ còn ở nhà là các vị muốn cúng thì cúng cái kiểu bình thường. Học vậy mới gọi là học kinh Pháp Hoa. Tôi nói thẳng thừng là mời tôi vô lại Phật. Tôi trần ngủ với Phật. Hằng ngày hằng đêm còn lại cái gì nữa. Giờ nói vậy đi. Chừng nào mà các vị, mà tôi nói cái đó là gầy quá đi. Các vị thấy mà các vị biết rằng tất cả những cái hình thức đó đều là phương tiện hết. Phương tiện thấp nhất. Thì các vị mới khá đó. Đạo Phật các vị mới có, mới có tiếp thu ra, mới có chất lượng vô trong, nó thấm ở trong người. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh sắc tướng mà cho là Như Lai, mà lại mà cúng mà kính trọng, người đó không biết Như Lai là gì. Như Lai giả là tích chư pháp như nghĩa. Như Lai có nghĩa là chỉ cho cái thể thanh tịnh chân như của vạn pháp. Hiểu được cái thể thanh tịnh chân như của vạn pháp thì ở đâu, ngồi đâu, đi đâu cũng có Như Lai. Chứ không phải ở trong chùa, cũng không có ở trong, cần phải có tượng cốt gì. Đó là cái thể chân như thanh tịnh của vạn pháp. Các vị đi núi, đi rừng, đi sông, đi ngòi, đi ruộng, mà các vị nhìn trời xanh, mây trắng, gió lộng, tất cả những âm thanh rỉ rả của côn trùng mà các vị mà nghe với tâm hồn thanh tịnh là các vị gạt bỏ hoàn toàn những cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, thì các vị đi đâu là các vị ở trong Như Lai. Các vị ngồi bên Như Lai, các vị nói chuyện với Như Lai với một tâm hồn trong sáng thanh tịnh đó. Những cái nghĩ ngợi mà nghĩ ngợi thanh tịnh đó là các vị nói chuyện với Như Lai. Ngồi cái chỗ mà tâm hồn các vị thanh tịnh đó là các vị đang ngồi với Như Lai. Bởi vì Như Lai là chư pháp như nghĩa mà, là cái thể chân như thanh tịnh, nó bao trùm cả không gian, thời gian, không có chỗ nào không có. Nó gọi là tỳ lô giá na biến nhất thiết xứ, nghĩa là không có chỗ nào không có Như Lai. Vì vậy cho nên là nó không có ở trong tượng, trong cốt, không cần. Là hiểu được cái chỗ đó thì gọi là pháp sư Pháp Hoa. Và hỏi người nào là sẽ thành Phật, chỉ người đó. Là vì người đó ta xác định ta là Phật mà. Có những cái quyển kinh cũng gọi là Pháp Hoa vậy, nhan đề Pháp Hoa đàng hoàng. Nhưng mà cái cách mà giảng nói trình bày không phải Pháp Hoa. Là tại vì cái người nhận thức Pháp Hoa, nó không trúng cái chất của Pháp Hoa. Nó cũng giống như là mình xem một cái tác phẩm tuyệt tác về văn chương vậy, cái người mà văn chương thật sâu thì người ta đọc cái tác phẩm tuyệt tác đó, càng đọc càng thích, càng đọc càng phát hiện được cái tư tưởng vô cùng phong phú vĩ đại, mà càng thuộc càng kính, càng quý càng thích. Còn bằng mà đọc bằng cái kiểu mà đọc để mà đọc, đọc để mà ngâm nga chơi đó, thì chẳng hạn như cái tác phẩm Truyện Cừu của Nguyễn Du, mà Nguyễn Du còn phải nói mà, lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài tống canh. Nhưng mà thật sự cái tác phẩm Truyện Thúy Kiều đâu phải là chỉ là để mua vui cũng được một vài tống canh, làm bằng cái kiểu là ngâm nga gì đó. Tâm mạ năm trong cõi người ta, là cái kiểu hồi xưa tôi đọc thơ cho mấy ông già bà già nhà nghe vậy đó. Chữ tài mà chữ mang khéo là ghét nhau, trải qua mà một cuộc bé dâu chứ những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tinh phong, trời xanh mà quen thói, má hồng đanh ghen, cáo thơm lần vợ trước đèn, phong tình cổ lục còn tiền sứ xanh. À, cái kiểu đó, đọc cái kiểu đó thì cái kiểu rõ ràng là lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Trong khi đó thật sự mà cái người mà thích văn chương tuyệt vời là ta dịch ra bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới mà dịch không xuể nữa cơ, dịch không nổi nữa cơ. Cái ngôn ngữ của Việt Nam nó rất là sâu sắc, hàm xúc, phong phú, chứ đâu phải là lời quê chấp nhặt dông dài. Thế thì là văn chương nó vậy thì kinh điển nó cũng như vậy. Cho nên là cái nhan đề của Pháp Hoa này nọ đủ thứ vậy. Nhưng mà cái chất trình bày, cái chất diễn đạt, cái chất mà hướng dẫn cho cái người mà học Pháp Hoa, nó không có chất Pháp Hoa. Là cái đó khó à. Mà cái đó cũng tùy theo cái chủng tử của cái người diễn đạt, truyền đạt, là cũng tùy theo cái chủng tử đối tượng của người nghe. Cho nên rốt cuộc là Pháp Hoa nào cũng có người nghe. Mà Pháp Hoa nhiều người giảng, không người nào giống người nào, mà người nào cũng giảng Pháp Hoa, cũng có nhiều người giảng Pháp Hoa, và cũng nhiều đối tượng có nghe cái Pháp Hoa hết. Thế thì cái đó là khác. Đức Phật giải tiếp: Dược Vương, nếu có người bất thiện dùng ác tâm ở trước Phật, chê mắng Phật suốt một kiếp, tội còn nhẹ, cầu rất lạ. Nếu có người hung hãn chửi mắng người tại gia hay xuất gia thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì tội rất nặng. Kỳ lạ, chẳng những chửi mắng cái người xuất gia tội nặng, mà chửi cái người mà tại gia mà người ta bằng lòng thọ trì đọc tụng tùy hỷ kinh Pháp Hoa thôi mà tội cũng nặng đó. Nó nặng ở chỗ nào? Tại sao nó nặng vậy? Là vì cái người tại gia mà người ta thọ trì đọc tụng biên chấp giảng nói kinh Pháp Hoa, ta tùy hỷ kinh Pháp Hoa, có nghĩa là người ta xác định rằng là mọi người là Phật, mọi người ai cũng có thể là Phật được, và mọi người ai cũng có thể tiến lên quả vị vô thượng bồ đề được. Vì sao? Vì cái chất của mọi người là Phật rồi. Do cái lẽ đó cho nên mà chê bai mà mắng giết cái người tại gia thôi, cái tội nó cũng nặng, chứ không phải là chỉ cho người xuất gia. Là bởi vì anh không bằng lòng với cái tư tưởng là mọi người là Phật. Anh không bằng lòng với cái người mà nhận thức rằng là mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có tri kiến Phật, mọi người là Phật. Anh không nhận cái đó. Do vậy cho nên mới là chê bai mắng nhất cái người mà thọ trì kinh Pháp Hoa, mà không bằng lòng chấp nhận cái tư tưởng mọi người là Phật, mọi người có khả năng thành Phật, mọi người sẽ thành Phật. Thế thì anh thích cái gì? Anh thích gian sinh cầu nguyện lại lục ở nơi kinh lực lượng của tha nhân nào đó. Mà nếu anh gian sinh cầu nguyện lại lục ở nơi cái thế lực siêu nhân siêu nhiên nào ở bên ngoài đó thì không bao giờ anh được cái gì. Do vậy cho nên cái tội gọi là tội nặng đó, có nghĩa là anh sẽ không được cái gì hết. Cuộc đời của anh muốn được có giải thoát, có giác ngộ, có an lành, mà tự anh không quá giải vô minh phiền não, anh không tự chánh chỉnh thân khẩu ý của anh, mà anh chỉ gian sinh lại lục những cái thế lực siêu nhân của những ông thần, ông thánh tên gọi nào đó ở bên ngoài, thì làm sao anh có được cái anh mong cầu chứ. Do vậy cho nên là gọi là tội nặng là vậy đó. Chứ còn trong đạo Phật thì Đức Phật không có bắt tội đâu nha. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó, không phải vì là mắng nhất cái người thọ trì đọc tụng mà Phật bắt tội, không có. Hay là Phật sai Ngọc Hoàng, Thượng Đế Nam Tào bắt đầu ghi tội rồi bắt tội, không có. Đừng hiểu vậy, hiểu vậy là không có, đọc kinh Pháp Hoa không nhầm vậy. Mà tội nặng có nghĩa là anh không chấp nhận rằng anh có khả năng thành Phật. Anh không tin rằng cái khả năng chuyển hóa thân khẩu ý của anh cho thanh tịnh để rồi nó hiển lộ cái thực chất của anh ra, anh không tin cái đó. Mà anh chỉ tin bằng cái cách nghĩa là dựa vào cái thế lực của đấng siêu nhân siêu nhiên, của đấng thần quyền thần linh nào đó. Cho nên anh mới phỉ báng cái người mà tin tưởng kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa. Do vậy cho nên anh không có ngày giải thoát giác ngộ được. Cái tội nặng là nặng ở chỗ đó, chứ không phải Phật bắt tội đâu. Đại chúng đừng bao giờ sợ Phật bắt tội, Phật không có bắt tội. Mà tội nặng là do mình, mình không tin khả năng của mình. Người ta bảo rằng ai cũng vậy, còn nhỏ thì phải ráng học hành, nam cũng như nữ, rồi phải tạo cho mình cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp rồi phải phát huy nghề nghiệp đó siêng năng cần cù thì mình mới làm việc, rồi sau này mình có nhà có cửa có gia đình mới khá giả được. Mà mình không tin cái điều đó, mà lại muốn rằng là không cần học hành, không cần nghề nghiệp, không cần siêng năng cần cù, mà mình tin cái thuyết rằng là đi lại cái thần sông thần núi thần non gì trên rừng á để xây dựng cho mình, nhờ các vị thần đó cho mình cái tương lai, cái hạnh phúc ở tương lai. Thế thì chê bai cái người mà giải siêng năng cần cù học hành để mà làm lụng, để mà tạo cho mình công danh sự nghiệp là do cái chỗ kiến giải tri thức tài năng của mình. Chê cái đó, chửi mắng, phỉ báng người ta. Nghe lời những cái chỗ mà đi lại thần sông thần núi trên rừng để mà cầu nguyện cho được là hạnh phúc an lành, cho được giàu có, hiển dinh sau này. Thế thì tự mình làm ra cho cái cuộc đời mình tiêu tàn đó. Tự mình quỷ diệt cuộc đời mình, tự mình quỷ diệt tương lai hạnh phúc của mình. Vì không bao giờ có những thần sông thần núi nào mà làm cho một con người mà giàu có danh vọng, có địa vị, có tiền tài, có sự nghiệp được, nếu mà không chịu học hành, không chịu làm lộn siêng năng. Nó giống y như vậy đó. Chứ Phật thì không có bắt tội. Cho nên kinh Địa Tạng có dùng cái từ kia gọi là tội hành nghiệp cảm. Cái gọi là tội là do anh làm những cái điều sai trái không đúng chân lý, thì anh sẽ cảm lấy cái quả báo mà do anh làm sai trái không đúng chân lý đó nó đến với anh. Tội hành nghiệp cảm là vậy. Đức Phật giải tiếp: Dược Vương, người đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. Cái người mà tin kinh Pháp Hoa chắc rồi là lấy cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình, lấy cái trí tuệ nhận thức chân lý của Phật dạy mà đem áp dụng trong cái đời sống của mình, thì tự nhiên là mình sẽ được an lành, sẽ được giải thoát như Phật. Mà cái nguyên tắc chung của đạo Phật là phải kiểm tra về thân, về khẩu, về ý. Đại chúng để ý là đừng có đòi cái gì nhiều quá trời hết á. Tu hành là tuy là nói nhiều vậy đó, chứ mà sự thật là mình phải vận dụng cái tính niệm tính quán mà mình kiểm tra về thân, về miệng, về ý của mình thôi. Thân thì các vị biết rồi đó, ví dụ người tại gia thì cũng có giữ những cái giới sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ngữ lưu thiện ác khẩu và bất ẩm tử. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật với đại chúng là bây giờ gần đây tôi đi mà tôi quan sát kỹ ở thành thị cũng như thôn quê, mà thành thị thì nó quá hỗn tạp, nó phức tạp rồi. Mà về thôn quê thì tôi cũng ngán ngẩm một cái điều như đó. Tôi nhận thức rằng ở thôn quê là cái vấn đề mà giết người, vấn đề trộm cướp, vấn đề tà hạnh đó, cái đó là tương đối nó nhẹ. Ở bên Nam, ở vùng quê nó nặng ghê gớm, mà tôi cho rằng đáng sợ là cái giới uống rượu. Bên Nam sao mà bây giờ lớn lên rồi là 15, 17 là bắt đầu tập uống rượu, rồi lớn lên là uống rượu. Uống rượu thì nó sẽ hư hết người thôi. Ở thành phố nó cũng vậy rồi, mà về quê thì tôi thấy cái cảnh nó thanh bình, nó tương đối, nó khá an lành đấy. Nhưng mà mấy cái ông bên Nam là coi như 10 người là người nào cũng có uống rượu. Chỉ có một vài 3% là uống rượu, mà uống có chừng mực để rồi còn giữ cái việc làm ăn gia đình, biết cái phải cái trái cái nền cái hư. Còn 90-mấy% là coi như là từ hư hại nặng cho tới hư hại nhẹ, hủy diệt cái sự sống của bản thân, của gia đình rất lớn. Mà rượu mà không giữ được thì làm sao mà học đạo Phật được. Còn nhớ được cái gì trong lúc mà thân khẩu nó nói sai, nó làm sai là sao nhớ được. Cho nên về quê tôi quan sát, tôi tư duy, tôi thấy rằng trở lại, trở ngược lại đặt cái giới uống rượu là làm cái giới thứ nhất cho cái người U Bà Tát. Hãy miễn mà anh chấp nhận anh không uống rượu nữa thì mới thâu anh làm đệ tử đạo Phật. Còn nếu mà anh uống rượu thì thôi, khỏi có thâu. Thâu không có được, say xưa tùm lum tề le hết trơn. Đi siêu đình ngã quán, thậm chí xe chạy tự đâm đầu vô trong mấy cái lỗ hủng của lề đường rồi chết mà. Thì còn giải cái gì nữa được. Cho nên nó cũng khó dữ lắm. Thành ra trong này nếu mà có Phật tử Bình Nam á mà, xin nhắc, muốn làm một người đệ tử Phật thì đừng có uống rượu. Mà nếu có cái gọi là nhâm nhi chút đỉnh mà cho vui đó, thì lâu lâu có đám tiệc gì đó để uống chút xíu cho vui với bạn bè, gọi là nghi lễ thì tốt. Chứ uống rượu là tự hủy diệt cuộc đời và hủy diệt hết trí tuệ, không tu được. Hết giờ là phải gần đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.